là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Bế mạc hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 mở rộng.
Các địa phương tổ chức các hoạt động sôi nổi kỷ niệm 48 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và 137 năm ngày quốc tế lao động. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc trách nhiệm, hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng đã hoàn thành chương trình đề ra. Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến và thống nhất thông qua nghị quyết hội nghị. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc định hướng những nhiệm vụ trọng tâm để các cấp các ngành địa phương triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của quý 2 và cả năm 2023. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Quý 1 năm 2023 trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị địa phương quyết liệt triển khai toàn diện các nhóm nhiệm vụ giải pháp theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Trong đó có nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ đạt kết quả khá so với địa phương trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và tăng cao so với cùng kỳ. Đây là dấu hiệu tích cực tạo đà phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2023 và cả nhiệm kỳ. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cho rằng hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thẳng thắn thảo luận, phân tích làm rõ thêm một số khó khăn vướng mắc cùng những hạn chế yếu kém và nguyên nhân trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số cơ quan đơn vị địa phương ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của toàn Đảng bộ. Trong bối cảnh dự báo kinh tế quý 2 2023 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy chính quyền, người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương cần nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại hạn chế của ngành địa phương mình, đồng thời triển khai các giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện chất lượng hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt của chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu các ngành địa phương cần ra soát đánh giá khách quan toàn diện tình hình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đề ra các giải pháp khả thi hiệu quả. Trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh phải xác định quan điểm xuyên suốt nông nghiệp là một trong các trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, là khu vực chiếm tỷ trọng lớn dân số và lao động và đang còn nhiều dư địa cho tăng trưởng. Do vậy, cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, các dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, làm tốt công tác xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và đẩy mạnh thương mại điện tử, tìm kiếm thị trường mới tiềm năng cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm ô cốp của tỉnh. Cùng với đó, phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng, thẩm định và công nhận các xã nông thôn mới theo kế hoạch năm, triển khai hiệu quả kế hoạch xây dựng huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể như sau.
Hỗ trợ đồng hành tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiềm năng đang nghiên cứu khảo sát và đề xuất dự án đầu tư hạ tầng các khu cụm công nghiệp, các dự án sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ. Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cho các huyện, thị xã, thành phố. Từng bước phát triển các sản phẩm du lịch có lợi thế của từng địa phương, tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến du lịch, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, xây dựng, kết nối các tour, tuyến, sản phẩm du lịch, đáp ứng tốt nhu cầu du lịch nội địa và khách quốc tế. Chú trọng khai thác các thị trường có khả năng chi trả cao, lưu trú dài ngày, đẩy mạnh phát triển và khai thác phân khúc khách theo các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh. Siết chặt kỷ luật tài chính ngân sách, thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách khối tỉnh, khối huyện, ưu tiên các dự án đang có nhiều nhà đầu tư quan tâm, phấn đấu hoàn thành kịch bản thu ngân sách của quý 2 và cả năm 2023.
Về báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái, báo cáo kết quả triển khai thực hiện một số chính sách thu hút, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết số 22 của tỉnh ủy về một số nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị địa phương cần phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế để triển khai quyết liệt hiệu quả đồng bộ các nhóm nhiệm vụ giải pháp phù hợp, qua đó tạo bước đột phá trong phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả và bảo đảm công bằng trong giáo dục và đào tạo. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy cũng nhấn mạnh một số yêu cầu về quán triệt triển khai thực hiện quy định số 96 ngày 2 tháng 2 năm 2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian tới có rất nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ. Đề nghị các cấp ủy chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết đồng lòng, phát huy cao độ tinh thần năng động, chủ động, đổi mới sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị, nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của quý 2 và cả năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài. Đây là hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố, 37 điểm cầu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện các sở, ban ngành liên quan. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt hiệu quả nghị quyết 01 của Chính phủ và chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh hiện nay, cần đặc biệt quan tâm sớm có những giải pháp mới có tính đột phá để tạo điều kiện thuận lợi, tiết giảm chi phí cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và đầu tư nhân, phát triển thị trường trong nước gắn với mở rộng xuất khẩu, thúc đẩy các động lực tăng trưởng cả về tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cần phải đẩy mạnh hợp tác công tư, khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, trong đó có phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược gắn với hoàn thiện thể chế, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón vốn đầu tư mới, nhất là các dự án FDI có tính lan tỏa cao, tác động thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức chương trình cà phê doanh nhân tháng 4 năm 2023 nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại chương trình cà phê doanh nhân, các doanh nghiệp, hợp tác xã đưa ra nhiều ý kiến kiến nghị như cần xử lý vấn nạn xe dù, xe ghép, bến cóc, tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp vận tải. Trả lời nội dung này, Sở Giao thông Vận tải cho biết thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã và đang kiểm tra, rà soát, xử lý. Từ đầu năm đến nay đã có 6 trường hợp bị xử lý. Sở cũng đã công bố đường dây nóng để phát hiện, xử lý tình trạng này. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian tới Sở Giao thông Vận tải tiếp tục phối hợp với các huyện thị để rà soát quản lý tình trạng xe dù, xe ghép. Ở lĩnh vực tín dụng, các doanh nghiệp, hợp tác xã nêu khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn từ hệ thống ngân hàng thương mại do các ngân hàng siết chặt cho vay và lãi suất cao, ảnh hưởng đến việc đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. Trả lời vấn đề này, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái chỉ rõ, nhiều đơn vị chưa có khả năng xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, các hợp tác xã chưa có tài sản đảm bảo hoặc quá nhỏ, chưa tạo dựng được niềm tin đối với ngân hàng thương mại. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành cũng đã trả lời các ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, Ủy ban Nhân dân các huyện liên quan đến một số vấn đề cấp thiết khác đang diễn ra như việc thiếu nguyên vật liệu cho các công trình xây lắp, mặt bằng đất đai, việc thanh quyết toán tiền thuê đất đối với các công trình, công ty lâm nghiệp trên địa bàn huyện Yên Bình, xử lý việc đổ chất thải rắn xuống hồ Thác Bà. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo về vấn đề này như sau.
Các sở ngành phải hỗ trợ doanh nghiệp thì phải tận tâm và bao quát những vấn đề mà quản lý thuế phát sinh trên địa bàn mà liên quan đến ngành mình. Đấy, như lúc nãy tôi trao đổi thì là ngành mình tự thấy rằng những vấn đề nó phát sinh, những vấn đề nó xảy ra trong thực tế mà bây giờ chưa có quy định, không thể bao quát, không có thông tư nào, không nghị định nào và không có luật nào bao quát được hết cả. Và từ thực tế như thế để chúng ta đề nghị quản lý, đưa vào diện quản lý như thế nào cho tốt, và chúng ta đề nghị để gọi là thể chế hóa đó, về thể chế thành quy trình quản lý. Và tôi nói đây là tận tâm. Hôm trước tôi vẫn nói một câu rồi, tức là khi doanh nghiệp có khó khăn, người ta vướng mắc, người ta đề xuất lên và chúng ta làm, hoặc khi giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp thì những vấn đề gì doanh nghiệp chưa làm đúng thì chúng ta phải hướng dẫn một cách tận tâm, và phải trên cơ sở tôi hỏi là được thì giúp đỡ tận tình, mà không được thì phải hướng dẫn cho người ta làm thế nào để được. Chứ bây giờ có tình trạng hôm nay là có tình trạng là chúng ta là bảo cứ hỏi là bảo không được, nhưng bảo làm thế nào thì được thì không nói gì. Đấy thì nó một cái ý như thế, tôi đề nghị là các sở ngành địa phương chúng ta hết sức quan tâm đến câu chuyện đó. Chúng ta đã giúp đỡ thì giúp đỡ tận tâm, và không tránh cái việc mè nheo gây khó khăn cho các doanh nghiệp.
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các phòng ban, sở ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục tận tâm trong hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực trong sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 20 tháng 4 tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc lễ hội Đền Hùng Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ 2023. Liên hoan toàn quốc di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh và kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO. Dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Christian Mahan, trưởng văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam, cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, địa phương, đại diện các tổ chức quốc tế. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, việc giữ gìn, xây dựng và phát triển hệ thống giá trị văn hóa dân tộc là vấn đề sống còn. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh thông điệp của tiền nhân tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, văn hóa còn thì dân tộc còn. Với 15 di sản phi vật thể đã được UNESCO ghi danh, Việt Nam là một trong số những quốc gia giàu tài nguyên văn hóa cộng đồng hết sức độc đáo trên thế giới. Để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị cần tập trung hoàn thiện chủ trương chính sách, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy thu hút các nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa, đưa tài nguyên văn hóa trở thành nguồn lực phát triển đất nước. Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống giá trị văn hóa quốc gia và con người Việt Nam, phát huy thuần phong mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của Việt Nam cùng với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng và triển khai chương trình tổng thể mục tiêu quốc gia về chấn hưng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam, đồng thời tiếp tục đầu tư nguồn lực nhà nước, thu hút nguồn lực xã hội để bảo tồn, tôn tạo, phục dựng và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đồ sộ, phong phú đa dạng. Trong đêm khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề Linh thiêng nguồn cội Đất Tổ Hùng Vương. Chương trình gồm 3 phần: Linh thiêng nguồn cội Đất Tổ Hùng Vương, Tinh hoa di sản và Khát vọng Lạc Hồng. Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân diễn viên, lấy ngôn ngữ và hình ảnh nghệ thuật các di sản văn hóa làm chủ đạo. Âm nhạc lời bình được nhiệm vụ kết nối các tiết mục và diễn giải nội dung mang tính nghệ thuật cao, nổi bật trong không gian lễ hội đậm nét văn hóa các vùng miền. Chương trình có sự kết hợp khéo léo với việc đan xen biểu diễn các di sản văn hóa nổi tiếng của Việt Nam, niềm tự hào của người dân Việt đã được UNESCO ghi danh như nghệ thuật xòe Thái, hát then, ca trù, dân ca quan họ Bắc Ninh, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, nhã nhạc cung đình Huế, tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt, nghệ thuật bài chòi, đơn ca tài tử, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Trong đó tỉnh Yên Bái có 50 nghệ nhân diễn viên tham gia trình diễn nghệ thuật xòe Thái. Nghệ thuật xòe Thái tượng trưng cho cái đẹp, chứa đựng những giá trị nghệ thuật, vũ đạo, âm nhạc, ca hát, trang phục, ẩm thực và quan trọng hơn là sự ứng xử văn hóa của cộng đồng người Thái. Nghệ thuật xòe Thái đã trở thành biểu tượng của lòng cởi mở, hiếu khách, là dấu ấn văn hóa tộc người và bản sắc văn hóa của người Thái vùng Tây Bắc. Trong khuôn khổ lễ hội, tỉnh Yên Bái tham gia trình diễn di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật xòe Thái tại lễ khai mạc bế mạc liên hoan, giới thiệu hình ảnh, hiện vật tư liệu về nghệ thuật xòe Thái, sản phẩm du lịch, sản phẩm ô cốp tiêu biểu, trình diễn di sản và giao lưu với du khách tại không gian trưng bày của tỉnh Yên Bái. Tham gia chương trình không chỉ góp phần quảng bá giới thiệu nghệ thuật xòe Thái, nét văn hóa truyền thống đặc sắc độc đáo của đồng bào Thái nói riêng, mà còn quảng bá bản sắc văn hóa, hình ảnh đất và người Yên Bái nói chung tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế, qua đó đẩy mạnh liên kết du lịch vùng miền, thúc đẩy tăng trưởng du lịch kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Yên Bái vừa triển khai kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, 137 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 và 78 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Yên Bái. Theo đó, chương trình nghệ thuật của thành phố có chủ đề Sắc màu văn hóa các dân tộc Yên Bái với các tiết mục văn nghệ, trình diễn trang phục của 30 dân tộc Yên Bái, nhảy dân vũ, nhảy sạp tại phố đi bộ Hào Gia. Có 5 huyện cùng tham gia chương trình của thành phố là Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình, Trấn Yên và Trạm Tấu. Chương trình nghệ thuật sẽ được tổ chức vào tối ngày 27 tháng 4 tại quảng trường 19/8, phố đi bộ Hào Gia, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Qua đó nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh con người gắn với nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Yên Bái đến đông đảo nhân dân trong nước và quốc tế, thúc đẩy du lịch phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Cũng trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, huyện Trạm Tấu sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa du lịch, thể dục thể thao sôi nổi nhằm thu hút khách du lịch đến với địa phương. huyện Trạm Tấu sẽ tổ chức các hoạt động du lịch đặc sắc như chương trình Sắc Màu Trạm Tấu, bao gồm hoạt động cắm trại, ẩm thực, văn nghệ, trình diễn nghệ thuật khèn Mông, giới thiệu các sản phẩm nông sản ô cốp của huyện, chương trình giao lưu nghệ thuật tại công viên đồi thông Eo Gió, thị trấn Trạm Tấu, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ tại khu nghỉ dưỡng khoáng nóng, trải nghiệm leo núi mạo hiểm đỉnh Tà Xùa, đỉnh Tà Chỉ Nhù, tham quan trải nghiệm tại các làng nghề truyền thống dệt, rèn dao, chế tác khèn Mông, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, hoạt động lễ hội, văn hóa bản sắc và trải nghiệm. Ngoài ra, huyện Trạm Tấu còn tổ chức các hoạt động phối hợp với thành phố Yên Bái tham gia chương trình nghệ thuật Sắc Màu Văn hóa các dân tộc Yên Bái tại thành phố Yên Bái, phối hợp Bảo tàng tỉnh Yên Bái trưng bày chuyên đề Cộng đồng các dân tộc và tôn giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu. Trong tổng số 11.500 trường hợp vi phạm an toàn giao thông thì lỗi không đội mũ bảo hiểm vẫn chiếm gần 17%. Tuy đã được lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở nhiều nhưng do ý thức của một bộ phận người dân, tình trạng không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện vẫn tái diễn. Hiện các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có lỗi không đội mũ bảo hiểm. Đoàn thanh niên các cấp, các trường học cũng đã xây dựng các mô hình cổng trường an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong trường học, các khu dân cư duy trì tổ tự quản về an toàn giao thông, qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra. Việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông không chỉ mang lại an toàn cho bản thân mà còn thể hiện lối sống văn minh, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 4, chính phủ Anh đã bổ nhiệm ông Oliver Dowden, một bộ trưởng trong văn phòng nội các làm phó thủ tướng mới thay thế ông Dominic Raab, người đã từ chức trước đó cùng ngày. Trước khi được chỉ định vào cương vị mới, ông Oliver Dowden giữ chức Bộ trưởng Văn hóa Nội các Anh. Ông từng làm Chủ tịch Đảng Bảo thủ nhưng đã từ chức vào tháng 6 2022. Ông Dowden cũng từng giữ chức Bộ trưởng Văn hóa Truyền thông và Thể thao dưới thời cựu Thủ tướng Boris Johnson. Trong thư gửi Thủ tướng Anh Rishi Sunak đăng trên trang Twitter, ông Raab cho biết đã đề nghị điều tra và tuyên bố sẽ từ chức nếu kết quả điều tra ủng hộ khiếu nại của nhân viên chính phủ. Ông Raab là quan chức cấp cao thứ 3 của chính phủ Thủ tướng Sunak từ chức trong vòng 6 tháng qua. Quyết định từ chức của ông Raab được xem là cú sốc mới đối với đảng bảo thủ khi cuộc bầu cử hội đồng địa phương tại Anh dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới. Ngày 20 tháng 4, Nhật Bản và Hàn Quốc triển khai máy bay vận tải sẵn sàng sơ tán công dân mắc kẹt tại Sudan, nơi giao tranh đang bùng phát dữ dội. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã triển khai máy bay vận tải quân sự C-130G để sơ tán công dân nước này mắc kẹt tại Sudan. Máy bay chở khoảng 50 nhân viên an ninh và y tế đã khởi hành chiều ngày 20 tháng 4 từ căn cứ quân sự của Mỹ ở Djibouti gần Sudan. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, có 26 người Hàn Quốc ở quốc gia châu Phi này, trong đó có một số nhân viên ngoại giao đang chờ được sơ tán. Cùng ngày, Ngoại trưởng Tây Ban Nha cho biết máy bay quân sự của nước này cũng đang sẵn sàng đợi lệnh để sơ tán 60 công dân nước này ở Sudan. Trong khi đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington đang chuẩn bị nhiều phương án để sơ tán công dân khỏi Đại sứ quán Mỹ ở Sudan, song chưa có quyết định nào được đưa ra. Hơn 400 người đã thiệt mạng từ khi bạo lực bùng phát ngày 15 tháng 4 giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh. Trong ngày 20 tháng 4, thủ đô Khartoum và các khu vực khác tiếp tục xảy ra đụng độ, bất chấp lời kêu gọi của quốc tế và lệnh ngừng bắn trong 3 ngày. Ngày 20 tháng 4, Tổ chức Khí tượng Thế giới đã công bố báo cáo về tình trạng khí hậu toàn cầu năm 2022. Báo cáo cho thấy lượng khí nhà kính trong bầu khí quyển cao kỷ lục đã dẫn đến tình trạng đất đai đại dương và bầu khí quyển thay đổi quy mô toàn cầu. Hạn hán, lũ lụt và sóng nhiệt đã ảnh hưởng đến các lục địa, gây thiệt hại hàng tỷ đô la. Bên cạnh đó, thời tiết cực đoan còn dẫn đến tình trạng di dời gia tăng. Băng biển ở Nam Cực đã xuống mức thấp nhất được ghi nhận và một số dòng sông băng ở châu Âu đang tan chảy ở mức nhanh chưa từng thấy, khiến mực nước biển đã dâng nhanh gấp đôi so với thập niên trước. Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết người dân trên thế giới đang tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan, biến đổi khí hậu dẫn đến mất an ninh lương thực và thúc đẩy di cư quy mô lớn. Trong nỗ lực hỗ trợ nông dân thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu, các nhà khoa học tại Học viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế của Philippines hiện đang nghiên cứu phát triển các giống lúa chịu hạn, ngập úng và tình trạng xâm nhập mặn. Theo nhóm nghiên cứu, công nghệ mới cho phép phát triển các gen lúa có đặc điểm mong muốn, sau đó kết hợp chúng lại với nhau để tạo ra giống lúa mới thích ứng với các điều kiện môi trường khác nhau. Cụ thể, giống lúa chịu hạn mang các gen cho phép cây lúa sống thêm vài tuần khi xảy ra hạn hán khắc nghiệt mà vẫn cho năng suất. Philippines, quốc gia nhập khẩu lúa gạo nhiều thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc, hứng chịu trung bình 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Philippines năm 2019, nước này ghi nhận thiệt hại hơn 13.600 hectare cây trồng do hạn hán nghiêm trọng.
Thưa quý vị và các bạn, các địa phương doanh nghiệp trên cả nước đã nỗ lực xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản phẩm của mình, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm, hình ảnh, thương hiệu, tạo cơ sở mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới. Xác định rõ tầm quan trọng của thương hiệu quốc gia Việt Nam, thời gian qua tỉnh Yên Bái cũng đã nỗ lực cùng các doanh nghiệp xây dựng sản phẩm mang tầm thương hiệu quốc gia.
Năm 2022, cả nước có 172 doanh nghiệp và 325 sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam. Trong đó, tỉnh Yên Bái có công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn với sản phẩm sứ cách điện đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia Việt Nam. Đây là niềm vinh dự không chỉ của doanh nghiệp mà còn là niềm tự hào của tỉnh Yên Bái, bởi không phải tỉnh thành nào, doanh nghiệp nào cũng xây dựng được sản phẩm mang tầm thương hiệu quốc gia. Đặc biệt, đây cũng là năm thứ hai liên tiếp công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn có sản phẩm đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia Việt Nam. Công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn chuyên thiết kế, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm sứ cách điện như sứ đỡ đường dây cáp điện từ 0,4 kV đến 45 kV, sứ máy biến áp trung thế, sứ cầu dao, sứ cầu chì và các loại sứ khác. Để xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản phẩm, công ty đã không ngừng nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm và phát triển thị trường, khuyến khích người lao động tích cực tham gia nghiên cứu chế tạo, cải tiến kỹ thuật quy trình. Công ty cũng đã đầu tư nhiều máy móc thiết bị đạt tiêu chuẩn cao, đặc biệt là lò nung tiêu chuẩn châu Âu công nghệ Đức, duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, thử nghiệm chất lượng vật tư, nguyên vật liệu đầu vào, sản phẩm nhập kho và thí nghiệm kiểm tra các thông số của quá trình gia công sản xuất. Ông Vũ Ngọc San, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết.
Sứ Hoàng Liên Sơn thì đã là một cái doanh nghiệp có thương hiệu, dựng thương hiệu được hơn 40 năm rồi. Thì có cái đội ngũ cán bộ kỹ thuật cũng như là công nhân lao động lành nghề, cũng như là cái kinh nghiệm sản xuất sứ trên thị trường thì cũng đã được ngành điện lực Việt Nam cũng như là các cái doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tín nhiệm. Thì để đạt được cái thương hiệu quốc gia thì trong nhiều năm với cái kinh nghiệm sản xuất sứ cũng như là những cái truyền thống của một đơn vị anh hùng thì doanh nghiệp của chúng tôi cũng cố gắng ngày càng nâng cao cái chất lượng sản phẩm, ngày càng hoàn thiện cái nhu cầu của khách hàng, đáp ứng được hết cái nhu cầu khách hàng cũng như là bảo vệ được cái vững chắc cái thương hiệu của sứ Hoàng Liên Sơn.
Việc xây dựng được sản phẩm mang tầm thương hiệu quốc gia giúp các doanh nghiệp khẳng định được giá trị sản phẩm của đơn vị, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới. Vì thế, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đã và đang phấn đấu nâng cao chất lượng sản phẩm, nỗ lực xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của doanh nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư. Từ đó nhằm từng bước phấn đấu xây dựng được sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm thương hiệu quốc gia. Chị Nguyễn Thị Khuyên, giám đốc công ty trách nhiệm hạn ngói màu Nasaki Việt Nam cho biết.
Trong cái định hướng của những năm tiếp theo thì công ty chúng tôi vẫn chú trọng cái việc mà xây dựng thương hiệu để làm sao mà Nasaki sẽ trở thành một cái thương hiệu, sẽ góp phần vào xây dựng cái thương hiệu của sản phẩm hàng của Yên Bái, cũng như là sẽ góp phần vào xây dựng hàng Việt Nam để người Việt Nam chúng ta sẽ tự hào dùng hàng Việt Nam.
Tuần lễ thương hiệu quốc gia đã được triển khai trên cả nước. Để các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của thương hiệu quốc gia, Sở Công Thương cũng đã triển khai các hoạt động tuyên truyền quảng bá Ngày Thương hiệu Việt Nam 20 tháng 4, Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia năm 2023, giới thiệu các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam. Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cho biết.
Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là một chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của chính phủ nhằm mục đích quảng bá hình ảnh thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm, qua đó góp phần phát triển ngoại thương, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và giá trị thương hiệu quốc gia trên thị trường quốc tế. Và trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ đồng hành cùng với doanh nghiệp để xây dựng các cái thương hiệu của sản phẩm của tỉnh Yên Bái đạt được thương hiệu quốc gia. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi các doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái cần phải tiếp cận với các cái bộ tiêu chí, các cái hướng dẫn của chính phủ cũng như của Bộ Công Thương để đánh giá cái sản phẩm, năng lực doanh nghiệp của mình đã đạt được cái tiêu chí đó chưa. Và khi chưa đạt được tiêu chí của bộ tiêu chí của thương hiệu quốc gia thì cũng rất mong là doanh nghiệp sẽ cố gắng phấn đấu làm sao mà chúng ta đạt được các cái tiêu chí đó, và Sở Công Thương sẽ đồng hành cùng với doanh nghiệp để đăng ký với lại Bộ Công Thương và Chính phủ để chúng ta đạt bình chọn được cái sản phẩm của tỉnh Yên Bái đạt được cái thương hiệu quốc gia trong thời gian tới. Để đạt được thương hiệu quốc gia trong thời gian tới thì cần các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế của chúng ta cần phải hết sức nỗ lực cố gắng trong việc quản trị doanh nghiệp cũng như phát triển cái chiến lược sản phẩm của mình làm sao mà nó đảm bảo được các cái tiêu chí, tiêu chuẩn.
với nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, đồng thời nhằm tôn vinh quảng bá thương hiệu và sản phẩm Việt Nam, tỉnh Yên Bái đang tích cực khơi dậy nỗ lực của các ngành các cấp và nhiệt huyết của cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc xây dựng thương hiệu quốc gia, phát triển bền vững đất nước.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Vòng 32 ngoại hạng Anh, Arsenal gây thất vọng lớn khi vất vả giành được một điểm trước đội cuối bảng là Southampton. Mặc dù có lợi thế sân nhà nhưng Arsenal đã nhập cuộc không tốt, Southampton đã mở tỷ số ngay phút thứ nhất nhờ pha lập công của Alcaraz. Phút thứ 14, Alcaraz chọc khe tinh tế cho Wancott dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho Southampton. Phút thứ 20, Saka có tình huống đột phá bên cánh phải rồi chuyền bóng cho Martinelli dứt điểm chính xác rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Arsenal. Phút thứ 66, từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Southampton, Kalateka đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách. Phút thứ 88, Odegaard lập siêu phẩm sút xa rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho pháo thủ. 2 phút sau, từ pha cản phá thiếu an toàn của thủ môn Southampton, Saka nhanh chân dứt điểm gỡ hòa 3-3. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Trong ngày Mbappe tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, Paris Saint-Germain đã giành trọn 3 điểm trên sân của Angers trong trận đấu sớm vòng 32 Ligue 1. Hai bàn thắng của Paris Saint-Germain đều được ghi do công của Mbappe vào phút thứ 9 và phút thứ 26 của trận đấu. Sang hiệp 2, Paris Saint-Germain bất ngờ chơi trùng xuống đầy khó hiểu. Ngược lại, Angers tận dụng thành công sai lầm của hàng thủ Paris Saint-Germain để rút ngắn tỷ số xuống còn 8-7. Nhờ phát dứt điểm của Thiop. Chung cuộc, Paris Saint-Germain giành chiến thắng với tỷ số 2-1. 3 điểm giành được giúp Mbappe và các đồng đội tạm thời gia tăng khoảng cách với đội nhì bảng là Marseille lên 11 điểm. Liên đoàn lịch sử và thống kê bóng đá quốc tế vừa trao cho Lionel Messi 3 giải thưởng cá nhân danh giá, gồm cầu thủ hay nhất thế giới, cầu thủ kiến tạo hay nhất và cầu thủ ghi bàn tốt nhất thế giới. Các thống kê đều dựa trên thành tích của Messi trong năm dương lịch 2022. Đây là lần thứ 5 Messi được vinh danh là cầu thủ kiến tạo hay nhất và là lần thứ 3 siêu sao người Argentina nhận giải cầu thủ ghi bàn tốt nhất thế giới. Riêng ở hạng mục cầu thủ hay nhất thế giới, Messi có lần đầu tiên nhận giải. Trước đó, Liên đoàn lịch sử và thống kê bóng đá quốc tế nhường quyền tổ chức giải thưởng cho FIFA. Đến năm 2020, liên đoàn này mới quyết định tổ chức trao giải trở lại. Trước Messi, Robert Lewandowski được vinh danh trong 2 năm liên tiếp, 2020 và 2021. Chuyển sang các thông tin về quần vợt, Stefanos Tsitsipas đã giành quyền vào bán kết Barcelona mở rộng 2023 sau khi giành chiến thắng trước đối thủ là Adek de Minoa ở tứ kết với tỷ số 6-4-6-2 sau 1 giờ 21 phút thi đấu. Đối thủ của Tsitsipas tại vòng bán kết sẽ là hạt giống số 9 là Lorenzo Musetti. Tay vợt người Italia đã không cần phải thi đấu tại tứ kết khi người đồng hương là Jannik Sinner xin bỏ cuộc vì lý do sức khỏe.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Nắm bắt cơ hội khám bệnh miễn phí cùng chuyên gia đầu ngành. Cơ hội nhận thêm voucher chẩn đoán sớm ung thư trị giá 1 triệu đồng. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt Trung tâm chẩn đoán sớm ung thư tại địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Trung tâm chẩn đoán sớm ung thư trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt với các gói khám từ cơ bản đến nâng cao. Quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đến từ Bệnh viện K1 Trung ương trực tiếp thực hiện thăm khám. Trang bị đầy đủ các máy móc, thiết bị hiện đại nhất, máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy chụp CT, thiết bị siêu âm chẩn đoán. Nhân dịp đặc biệt này, hàng trăm suất voucher miễn phí khám với đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đến từ Bệnh viện K1 Trung ương. Cơ hội nhận thêm voucher trị giá 1 triệu đồng áp dụng giảm trực tiếp cho các gói chẩn đoán sớm ung thư. Chương trình khuyến mại áp dụng cho tất cả khách hàng đến tham dự sự kiện khai trương và đăng ký gói chẩn đoán sớm ung thư bất kỳ vào ngày 22 tháng 4 năm 2023 tới đây. Quý khách hàng vui lòng đăng ký tham dự sự kiện khai trương Trung tâm chẩn đoán sớm ung thư qua số hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.